بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة và kullu dalalatin finnar. Hôm nay chúng ta sẽ đến hadith thứ 10 của Arba'in Nawawi. Thì hadith thứ 10, đầu tiên Usman sẽ đọc cái nguyên văn nội dung bằng tiếng Ả Rập cái hadith. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومدعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Thì đó là cái lời nguyên văn hadith bằng tiếng Ả Rập. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nói sơ lược về cái nội dung ý nghĩa của cái hadith này. Thì đây là cái hadith thứ 10 qua lời thuật của ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: quả thật Allah subhanahu wa ta'ala là đấng tốt lành, Ngài không chấp nhận ngoại trừ điều tốt lành, và quả thật Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho những người có đức tin với những điều mà Ngài đã ra lệnh cho những vị thiên sứ của Ngài. Và Ngài nói, và Ngài phán: Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Này hỡi các vị sứ giả, các ngươi hãy ăn những thứ tốt lành, và các ngươi hãy làm những điều thiện tốt. Và Ngài phán trong một cuộc kinh khác: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Và này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn những thứ tốt lành, tức là các ngươi hãy ăn những thứ ăn tốt lành mà ta đã ban cấp cho các ngươi. Rồi sau đó Nabi sallallahu alaihi wasallam mới đề cập đến một người đàn ông đi đường xa. Anh ta đã trải qua một cái cuộc hành trình đi đường rất là xa. Qua cuộc hành trình đó, người đàn ông này đã kiệt sức vì đường xá, kiệt sức vì hết thức ăn, kiệt sức vì ròng rã bao tháng trời. Tức là ông ta đang trong cái tình trạng nguy cấp. Thì ông ta đã ngửa tay lên trời và nói: Ya Rabbi, Ya Rabbi, lạy Thượng Đế của bề tôi, lạy Thượng Đế của bề tôi. Nhưng mà thức ăn của anh ta thì haram, thức uống của anh ta thì haram, và lương thực của anh ta đều haram. Thì làm sao cái lời cầu xin của anh ta có thể chấp nhận được? Thì đây là cái sơ lược, cái nội dung ý nghĩa của cái hadith qua cái lời thuật của Abu Hurairah thuật lại cho chúng ta nghe. Thì cái hadith này muốn nói lên điều gì? Cái hadith này là một cái hadith mà Nabi muốn nhắc nhở chúng ta một số điều. Thứ nhất, đó là những cái chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala là đấng tốt lành. Thế nào là đứng tốt lành? Có nghĩa là Ngài là đứng hoàn mỹ. Hoàn mỹ về các tên gọi của Ngài, hoàn mỹ về các thuộc tính của Ngài, và hoàn mỹ và tốt lành trong cái lời nói, lời phán của Ngài và trong hành động của Ngài. Tất cả đều là toyibun, có nghĩa là gì? Đều là sự phúc lành hết, không có điều xấu và không có sự khiếm khuyết nào cả. Thì Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho chúng ta biết là gì? Inna Allah ta'ala tayyibun, Ngài là đấng tốt lành và Ngài không chấp nhận một thứ gì ngoại trừ đó là điều tốt lành. Có nghĩa rằng tất cả mọi hành động của con người, mọi của tạo vật, tất cả mọi lời nói, tất cả mọi hành vi, Allah sẽ không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những hành vi đó, những việc làm đó, những lời nói đó đều là sự tốt đẹp. Tốt đẹp ở đây là như thế nào? Là đúng theo giáo lý của Islam, đúng theo những gì mà Ngài đã ra lệnh, đúng theo những gì mà Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã hướng dẫn và chỉ đạo cho chúng ta, thì đó được gọi là điều tốt lành. Và Nabi còn nói thêm: Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bil-mursalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam cho chúng ta biết điều thứ hai nữa là gì? Rằng Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho những người đức, những người có đức tin á, những thứ, những điều mà Ngài đã ra lệnh cho những vị thiên sứ của Ngài. Tức là những gì mà chúng ta, mà Ngài ra lệnh chúng ta cũng giống như những gì mà Ngài đã ra lệnh cho các vị thiên sứ của Ngài từ thời Nabi Adam cho đến Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Và đó là điều gì? Thì Nabi chúng ta biết rằng Ngài phán: Ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Đây là lời phán mà Allah subhanahu wa ta'ala nói đến những vị thiên sứ của Ngài, những vị Nabi của Ngài. Ngài nói: Hỡi các vị thiên sứ, hỡi các vị sứ giả của ta, các ngươi hãy chi dùng, các ngươi hãy dùng, hãy ăn những thực phẩm tốt lành và các ngươi hãy làm những việc thiện tốt. Như vậy Allah đã ra lệnh cho thiên sứ, hay là đã ra lệnh cho những người có đức tin những cái điều mà Ngài đã ra lệnh cho thiên sứ, thì Allah đã chứng minh là gì? Allah bảo thiên sứ hãy dùng những điều tốt lành và hãy làm những điều ngoan đạo, thì điều đó cũng giống như Ngài đã bảo chúng ta, những người Muslimin, những người có đức tin chúng ta bây giờ, là chúng ta phải ăn những điều halal, ăn những điều mà Ngài cho phép và tránh xa những điều mà Ngài nghiêm cấm, thì đó gọi là những cái điều, những cái thức ăn phẩm toyib, tốt lành. Và sau khi đã ăn những cái thực phẩm tốt lành của Ngài rồi thì chúng ta phải làm những cái điều thiện tốt và ngoan đạo, thì đó là những điều mà Allah ra lệnh cho những, không những những người có đức tin mà còn ra lệnh cho tất cả những vị Rasul của Ngài. Và câu kinh thứ hai, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala phán cho những người có đức tin: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn những thực phẩm tốt lành mà ta đã ban cấp cho các ngươi. Thì câu kinh này có nghĩa rằng gì? Chúng ta từng nhớ một câu kinh trong Surah Baqarah, Nabi có nói: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ngài, tức là Allah, là đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ trên mặt đất này. Tức là gì? Khi Ngài nói Ngài đã tạo tất cả mọi thứ cho chúng ta, tức là chúng ta được phép dùng nó. Nhưng mà ở đây thì Ngài là bảo: Này hỡi những người được có đức tin, các ngươi hãy ăn những cái thứ tốt lành mà ta đã ban cấp cho các ngươi. Có nghĩa là mặc dù tất cả những thứ trên thế gian này Ngài tạo chúng đều là tạo ra cho con người, nhưng mà trong đó Ngài muốn chúng ta tuân thủ theo một giới hạn nhất định, chọn lọc ra những cái điều tốt nhất, đặc biệt là thực phẩm, thì Ngài bảo chúng ta phải ăn những cái điều halal, những cái điều mà Ngài cho phép, bởi những thứ đó là những cái thứ mà Ngài đã chọn lọc sẵn cho chúng ta. Thì đó là những điều mà Nabi đã thông tin cho biết. Thứ nhất là đấng Allah là đấng tốt lành và Ngài không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những điều tốt lành. Rồi Ngài thông báo chúng ta biết là gì? Những cái gì mà Allah sai bảo chúng ta cũng là những điều mà Ngài đã sai bảo các vị thiên sứ và các vị Nabi của Ngài. Sau đó, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới cho một hình ảnh thí dụ về một người đàn ông đi đường. Rằng cái người đàn ông này, anh ta đã trải qua một cái hành trình đi đường rất là xa, gian nan vất vả, rồi đã trải qua những cái sự mạo hiểm. Và anh ta đang trong tình trạng nguy cấp. Thì lúc đó anh ta mới đưa tay lên trời, ngửa cái đôi bàn tay của mình lên trời để cầu xin Allah cứu rỗi anh ta trong cái chuyến Safar, chuyến đi đường đó. Thì chúng ta biết rằng khi chúng ta một người nào đó đi đường xa, một người Muslim nào đó đi đường xa, ngay cả cái người kafir mà đi đường xa trong lúc nguy cấp, thì khi cầu xin Allah, Allah vẫn đáp lại cho người đó, đặc biệt là những người Muslim, những người có đức tin. Nhưng mà cái người đàn ông này thì như thế nào? Anh ta ngửa tay lên trời, anh ta nói lạy thượng đế của bề tôi. Nhưng mà anh ta không được đáp lại. Tại sao vậy? Tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram." Hắn ta đưa tay lên trời, anh ta đưa tay lên trời, nhưng mà thức ăn của anh ta đã từng ăn đều là haram. Thức uống anh ta từng uống đều là haram. Tất cả những lương thực mà anh ta dùng từ nào giờ đều là haram. Thì làm sao Allah có thể chấp nhận được anh ta được? Bởi vì Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Quả thực Allah là đứng tốt lành, Ngài không bao giờ chấp nhận những ngoại trừ những điều tốt lành. Thì qua cái hadith này, Nabi muốn nhắc nhở chúng ta rằng lý do mà Allah subhanahu wa ta'ala không chấp nhận lời du'a của một ai đó là bởi vì anh ta đã làm điều tội lỗi, luôn luôn phạm điều haram. Và qua đó còn nói lên những cái hành vi nào, những cái đồng tiền nào, risky nào mà kiếm được từ con đường haram. Và cái risky đó chúng ta dùng nó để làm từ thiện thì Allah sẽ không bao giờ chấp nhận. Chẳng hạn chúng ta làm sao ta có, mà cái đồng tiền chúng ta kiếm được là bằng đồng tiền haram. Chẳng hạn chúng ta đi lường gạt, chúng ta đi ăn cướp, đi ăn trộm, gian lận cho buôn bán chẳng hạn, cho dai lấy lãi, thì những cái đồng tiền đó chúng ta làm sao ta có, làm cho con đường chính nghĩa của nó thì nó không chấp nhận, bởi vì đó là con đường haram, không tốt lành. Thì đó là cái nói sơ về cái nội dung hadith. Thì bây giờ chúng ta đi đến cái phần những cái bài học rút ra từ cái hadith mà chúng ta vừa nói. Điều đầu tiên là chúng ta, thứ nhất là chúng ta biết được rằng cái đại danh của Allah subhanahu wa ta'ala cũng như các thuộc tính của Allah đều là hoàn mỹ và tuyệt đối. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói Inna Allah tayyibun. Quả thực Allah là đứng tốt lành. Thì tốt lành ở đây là gì? Hoàn mỹ đây là hoàn mỹ bản chất của Ngài, các tên gọi của Ngài, các thuộc tính của Ngài, các hành động của Ngài và ngay cả các quyết định của Ngài đều tốt lành cả. Và cái điều thứ hai mà chúng ta rút ra từ bài học này đó là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ chấp nhận một người bề tôi nào, những cái việc làm nào của anh ta, tức là anh ta cống hiến cho cái việc làm từ thiện, hoặc là anh ta cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, hoặc là anh ta làm ibadat nhưng mà anh ta không làm theo cái giáo lý của Islam, tức là anh ta không có tayyib, thì Allah sẽ không bao giờ chấp nhận những cái việc làm của anh ta. Như Nabi nói Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Người nào làm một việc làm nào đó mà nó không nằm trong sứ mạng của ta thì người đó không được chấp nhận, và cái việc làm đó cũng không được chấp nhận. Thì tốt lành như chúng ta đã nói hồi nãy, tốt lành có nghĩa là những cái điều phải đúng theo giáo lý của Islam, đúng theo những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala đã sai bảo và những gì mà tiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã hướng dẫn và chỉ đạo chúng ta. Còn chúng ta làm khác đi, mặc dù cái việc làm đó là mang tính ngoan đạo hay là từ thiện, nhưng mà không đúng theo giáo lý của Islam thì những việc làm đó không được xem là tayyiba, tức là không được xem là tốt lành, thì Allah không bao giờ được chấp nhận, không chấp nhận cái việc làm đó. Và tiếp tục điều thứ ba nữa là chúng ta biết được làm gì, những gì mà chúng ta được lệnh làm cũng như những gì mà chúng ta bị ngăn cấm, thì những điều đó cũng là những điều mà các thiên sứ của Ngài đều được sai bảo như vậy. Thì chúng ta biết các vị thiên sứ của chúng ta cũng không được phép, cũng phải tránh xa những điều hà ram và luôn làm những điều hà lan, phải luôn luôn ngoan đạo, phải thờ phượng Ngài, phải làm theo giáo lý của Ngài. Không phải là các vị thiên sứ được tự do làm mọi thứ, không phải. Mà ngay cả những vị thiên sứ đó còn ngoan đạo hơn cả chúng ta nữa. Họ còn tránh xa những điều hà ram một cách tỉ mỉ hơn chúng ta nữa, cẩn thận hơn chúng ta nữa, đặc biệt là trong sự ngoan đạo. Thì chúng ta biết rồi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta đã từng nghe là người đã từng đứng dâng lễ nguyện Salat trong đêm Sunnah, sưng làm cho chân của người sưng phù lên. Thì đến nỗi có một lần Aisha đã nói với người, nói này thưa thiên sứ của Allah, tại sao người lại hành hạ bản thân người như vậy, trong khi Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa rằng Ngài đã tha thứ cho người những tội lỗi đã qua và những tội lỗi sau này, và Ngài hứa là Ngài sẽ ban cho người thiên đàng và cấm địa ngục, quả ngục đụng đến chàng. Vậy tại sao Ngài còn làm khổ bản thân mình như vậy, có hành hạ mình như vậy? Thì chúng ta nghe, hãy lắng nghe lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói: Afala akunu abdan shakura. Tức là với những cái gì mà Allah ban cho ta như vậy đó, chẳng lẽ không đáng để cho ta trở thành một người bề tôi biết tạ ơn Ngài hay sao? Afala akunu abdan shakura. Chúng ta thấy, chúng ta những người có đức tin, khi chúng ta so lá, chúng ta làm hình như để cho xong nhiệm vụ thôi, cho xong bổn phận thôi. Chúng ta nhịn chay cũng vậy, chúng ta làm những cái điều mà Islam sai bảo chúng ta thường thường thực hiện là để cho xong nhiệm vụ thôi. Nhưng mà các vị Nabi, họ không phải là làm để xong nhiệm vụ, mà họ làm bằng cả sự biết ơn đối với Ngài. Bởi vì họ biết rằng những cái ân huệ mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ, cho dù họ có làm như thế nào đi chăng nữa, thì những cái việc làm của họ cũng không thể sánh được với những ân huệ mà Allah ban cho họ. Thì đó là cái điều tiếp tục, cái điều bổ thứ hai trong điều hạ tiết này. Tiếp tục, Allah bảo chúng ta điều thứ hai đó là gì? Liên quan đến dua. Thì qua hadith này chúng ta đã biết rằng là gì? Những cái điều, tại vì dua, Nabi từng nói ad-dua mukhul ibadah. Ad-dua là cái đầu não, hay là cái trí óc, tức là cái đầu não, hay là bộ não của sự thờ phượng, tức là một cái sự chính yếu của sự thờ phượng, rất quan trọng vô cùng. Thì cái hadith hôm nay nhắc nhở những người bề tôi rằng dua nó quan trọng, chúng ta cần phải dua, cần phải cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng mà hãy biết rằng chúng ta muốn được cái lời dua của chúng ta, sự dua của chúng ta được chấp nhận, thì chúng ta phải luôn luôn ăn, dùng và làm những cái điều hà lan, đặc biệt là thức ăn, thức uống của chúng ta, đặc biệt là những recipe của chúng ta. Chúng ta phải dùng những thức ăn hà lan và đi tìm kiếm những cái risky, những thức ăn theo phương cách hà lan, thì dua của chúng ta mới được Allah subhanahu wa chấp nhận. Rồi một điều nữa là hadith cho chúng ta thấy một vấn đề liên quan đến cái hadith, đó là gì? Vấn đề mà đưa tay lên dua. Thì vấn đề đưa tay lên dua thế này có phải là sunnah hay không, hay là không phải là sunnah? Thì vấn đề mà ngửa tay lên dua chia làm ba trường hợp. Một trường hợp là sunnah đưa tay lên, có các hadith, có các dẫn chứng giáo lý. Một trường hợp thứ hai là không có hadith, không có bằng chứng giáo lý là đưa tay lên, tức là không đưa tay lên trong lúc dua. Và trường hợp thứ ba đó là không có cái hadith, không có bằng chứng giáo lý nói đến là dua là phải đưa tay lên, tức là đưa hay không đưa thì tùy chúng ta muốn đưa thì đưa, tức là không đưa cũng không sao cả. Thì đó là ba trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất là chúng ta sunnah đưa tay lên trong lúc dua, thì trường hợp nào đó là trường hợp khi mà vị imam làm cái bài khutbah cho để cầu xin istisqa, tức là cầu mưa. Cầu mưa hoặc là cầu phúc lành, rồi dua trong lúc dua kunut, hoặc là dua trong quy tiết, hay là dua khi mà chúng ta đi làm hajj đứng ở tại ngọn đồi Safa và Marwa, hoặc là chúng ta dua ngay cái tại Arafah. Thì đó là những cái nơi, những cái lúc mà khi chúng ta dua thì sunnah chúng ta nên đưa tay lên, đưa đôi tay lên chúng ta dua. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là không, trường hợp là không đưa tay lên, tức là khi dua chúng ta không đưa tay lên, tại vì đưa tay lên không phải là sunnah, tại vì Nabi không có bảo cho đưa tay lên lúc dua. Đó là trường hợp nào? Trường hợp đó là khutbah vào ngày thứ sáu, khi imam dua thì không đưa tay lên, rồi hoặc là lúc mà imam ngồi xuống đó thì chúng ta cũng không có cái việc mà dua đưa tay lên như vậy. Và một trường hợp nữa là dua sau salat hoặc là trong salat, tức là dua mà sau salat khi mà smen rồi á, rồi chúng ta smen xong rồi chúng ta dua liền á, chúng ta đưa tay lên thì đó là không có hậu sunnah. Thì đó là những cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, rồi trường hợp thứ ba là trường hợp là gì? Không có cái bằng chứng giáo lý là nói đưa tay lên hay không đưa. Như vậy trường hợp này chúng ta cứ tự ý, chúng ta cảm thấy muốn đưa lên thì đưa lên. Nhưng mà trường hợp này thì Usman nghĩ là chúng ta đưa tay lên thì là tốt nhất, bởi vì có một hadith Nabi nói: Inna Allaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idha rafa'a ilayhi yadayha yadayhu an yarudduhuma sifran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: quả thực Allah là đấng hàng xóm, là đấng rộng lượng, và Ngài rất là ngại ngùng, rất là mắc cỡ khi mà trước một người bề tôi nào đó, khi mà anh ta đưa ngửa đôi bàn tay lên cầu xin Ngài mà Ngài lại không đáp lại một điều gì cả. Thì đây là cái bằng chứng nói rằng là gì? Tức là ngoài hai cái trường hợp, thứ nhất và thứ hai, thì chúng ta nên dua bằng cách ngửa tay lên, đó là cái adab. Và đó là cái điều kiện để mà Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái lời dua của chúng ta. Thì đó là ba trường hợp liên quan đến cái việc mà ngửa tay lên đưa dua. Qua cái hadith này chúng ta lại học hỏi thêm được một cái điều bổ ích nữa, đó là gì? Một trong những cái nguyên nhân để Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái lời dua của chúng ta, đó là trong cái lời dua chúng ta nên mở đầu bằng những cái lời ca ngợi, hoặc là chúng ta nên kêu gọi những cái đại danh tốt đẹp của nó. Người ta nói Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Ya Zal Jalalul Wal Ikram, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Tức là chúng ta dùng những cái tên, những cái đại danh của Ngài, Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim chẳng hạn. Hãy tha thứ cho tôi, hãy thương xót về tôi chẳng hạn. Thì đó là cái cách mà chúng ta cầu xin Ngài. Khi chúng ta cầu xin như vậy, Allah sẽ đáp lại là cầu xin của chúng ta. Thì đó là cái nội dung của cái hadith thứ 10. Thì cuối lời Usman có một câu chuyện và có một điều mà Usman muốn gửi đến chúng ta. Thì cái câu chuyện này là nó liên quan đến cái dua. Thì dua rất là quan trọng. Qua cái hadith này Usman lại muốn gửi chúng ta đến một cái vấn đề dua. Dua quan trọng vô cùng. Dua như thế nào, dua làm sao được nó chấp nhận. Rồi chúng ta nên dua như thế nào để được Allah chấp nhận lời dua của chúng ta. Rồi Allah sẽ ban cho chúng ta, đáp lại chúng ta dua, lời dua đó là bằng những cách nào. Thì câu chuyện đó là có một người nọ đã điện thoại nói với một vị sếp, một vị đại. Thì người ta điện qua, người ta khóc lóc, người ta than thở cho điện thoại. Thì người ta than thở bằng cả tấm lòng, tức là khó khăn thực sự, người ta than thở, người ta cần sự giúp đỡ. Thì than thở xong rồi thì sếp mới nói: nghe anh than thở tôi rất là thương, thấy hoàn cảnh. Nếu tôi là chủ nhân, tức là anh chủ của anh, thì tôi sẽ giúp đỡ anh ngay. Nhưng mà có một cái ông chủ của tôi và ông chủ của anh nữa. Nếu mà anh thực sự tin vào cái ông chủ này thì anh tối nay anh về á, thì khoảng trước khi Fajr nửa đêm á, anh lấy nước vô tố, anh thức dậy nước vô tố xong rồi cho nó chỉnh chu đàng hoàng, rồi anh gì, solat hai rực ác, rồi trong sujud đó anh hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anh hãy cầu xin bởi Ngài là ông chủ của tôi và ông chủ của anh, và Ngài sẽ luôn luôn chấp nhận cái lời thỉnh cầu của người bề tôi. Khi người bề tôi cần trong trường hợp nguy cấp và thành tâm cầu xin Ngài thì Ngài sẽ sẵn sàng ban cho anh. Nếu anh làm gì thì tôi chắc chắn làm gì, Ngài sẽ ban cho anh, ban cho anh hơn thế nữa, hơn những cái điều sẽ giải tỏa cho anh cái điều gặp khó khăn mà anh đã từng gặp. Thì xong cái điện thoại thì cái người đàn ông kia cúp máy. Thì khoảng một tuần lễ sau, cái người đàn ông này mới điện lại cho sếp này lần nữa. Thì sau khi chào salam xong thì cái người đàn ông này nói, tôi là cái người đàn ông tuần lễ trước á, đã điện, đã than thở với ông rồi xin ông giúp đỡ ông á. Nhưng mà lần này tôi không có xin ông, không có than thở nữa. Mà tôi rất là hạnh phúc. Nhưng mà tôi chỉ muốn ông đứng dậy nấu với mọi người một điều thôi. Thì ông sếp này hỏi điều gì? Thì cái người đàn ông này nói rằng tôi á, nghe lời ông, tôi về, tôi smen hai, tôi salat hai rakat, tôi cầu xin Allah. Allah không những cho tôi những gì mà tôi xin, mà nó còn cho nhiều hơn thế nữa. Cho nhiều hơn thế nữa. Thì tôi muốn ông á, đứng lên nói với mọi người rằng hãy cầu xin Allah trong sujud, giống như tôi vậy. Thì qua câu chuyện này, thì Usman lại nhớ đến những cái lời nói của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và đầu tiên là cái lời nói của Allah Subhanahu Wa Ta'ala hứa cho chúng ta. Allah nói, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah nói trong cái surah Al-Ghafir, câu 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Và Thượng Đế của các ngươi nói với các ngươi rằng, các ngươi hãy cầu xin ta, ta sẽ đáp lại lời cầu xin của các ngươi. Đó là lời nói của Allah Subhanahu Wa Ta'ala nói cho chúng ta, bảo chúng ta như vậy. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, khi chúng ta gặp điều gì đó khó khăn, thì chúng ta đừng nghĩ đến ai cả. Chúng ta hãy lấy salat, hãy lấy nước wudu và hãy smen hai rakat, rồi trong sujud chúng ta hãy cầu xin Ngài. Rồi nói đến câu nào nói, câu nào mà waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, thì khi mà câu kinh này được ban xuống thì có một số người đã hỏi, nói chúng ta hỏi chi mà chúng ta biết được cái giờ giấc nào nên cầu xin Ngài á, thì tốt nhất như cái máy, thì Allah mới mặc khải xuống một câu kinh khác trong surah Baqarah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala nói là ban xuống một câu kinh, đó là gì? Này Muhammad, khi có người bề tôi nào của ta hỏi ngươi về ta, thì ngươi hãy nói rằng, quả thực ta rất là gần kề bên họ, và ta sẽ đáp lại lời cầu xin của những ai đó cầu xin ta. Vì đó, hãy gì? Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta, tức là gì? Ta kêu họ cầu xin ta, thì hãy mau mau cầu xin ta. فَلْيُؤْمِنُوا بِي, và hãy tin tưởng ở ta. لَعَلَّكُمْ أَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, mong rằng những người bề tôi của ta sẽ được hướng dẫn đúng đường. Thì nói đến cái sự dùa, thì chúng ta nên dùa trong trường hợp nào được Musadab? Có nhiều trường hợp, nhưng mà cái thời gian nào là thời gian để chúng ta cần dùa nhiều nhất? Đó là 1/3 của đêm. Tức là trong một đêm chúng ta chia làm 3 phần: phần đầu, phần giữa và phần cuối. Thì phần cuối này thì khoảng là sau 12 giờ cho đến khi trước Fajr. Thì cái giờ đó, thì có một hadith Nabi nói, cứ vào khoảng giờ đó, tức là vào 1/3 của bữa đường của đêm, thì Allah sẽ hạ giới, hoặc Ngài sẽ xuống từng trời hạ giới. Xuống như thế nào thì chúng ta không biết được, xuống theo cách của Ngài, chúng ta chỉ tin tưởng thôi. Tại Ngài nói Ngài xuống mà. Còn Ngài xuống không giống như xuống của con người chúng ta, không giống như xuống của Malaika, không giống như xuống của bất kỳ một tạo vật nào. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ سَمِعُ الْبَصِيرُ, không có bất cứ một thứ gì có thể giống Ngài, và Ngài nghe và thấy. Tức là gì? Ngài xác định Ngài có những cái thuộc tính nghe thấy, nhưng mà nghe như thế nào, thấy như thế nào chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng Ngài thấy và Ngài nghe. Cũng như vậy, Ngài nói Ngài xuống từng trời hạ giới, thì chúng ta là những người có đức tin. Chúng ta tin Ngài xuống. Còn xuống như thế nào, ra làm sao? Chúng ta không biết được, chúng ta không nhìn thấy. Và Ngài không nói chúng ta biết điều đó. Người nào mà hỏi và so sánh những cái điều đó xuống như thế này, thế nọ, hoặc là hỏi xuống như thế nào, hỏi những câu vậy, thì đó là bid'ah. Bởi Imam Malik nói istawa ala al-arsh là ma'lum, có nghĩa là gì? Cái việc mà Allah nói Ngài ngự trên chiếc ngai vương của Ngài á, là đều được biết rõ. Còn mà như thế nào là không biết. Còn câu hỏi là ra làm sao là bid'ah. Còn đức tin vào cái điều đó là bắt buộc. Thì đó là lời nói của Malik. Như vậy Allah subhanahu wa ta'ala nói chúng ta biết, cứ vào khoảng thời gian là 1/3 cuối của đêm thì Ngài xuống tầng trời hạ giới. Rồi Ngài mới nói gấp với các linh vị thiên thần, Ngài nói. Còn Ngài kêu gọi những người ta, có gì bề tôi, có người nào bề tôi nào cầu xin ta thì ta sẽ đáp lại lời cầu xin của người bề tôi đó. Vì vậy trong lúc đó người bề tôi nào mà cầu xin Ngài thì Ngài sẽ đáp lại ngay. Nhưng mà trong thời điểm đó chúng ta cầu xin Ngài bằng cách nào? Thì cách tốt nhất là chúng ta nên solat. Bởi vì solat là cái hình thức, là cái khoảng cách gần nhất đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Khoảng cách gần nhất giữa người bề tôi đối với Ngài. Và trong solat, ngay cái thời điểm nào là gần nhất, đó là sujud. Sujud là cái khoảng cách gần nhất. Như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَى. Hadith do Muslim ghi lại, Nabi nói, cái khoảng cách gần nhất giữa người bề tôi với Thượng Đế của y là lúc y sujud. Do đó, hãy nhiều nhiều dua, tức là hãy nhiều nhiều cầu xin Ngài. Thì khi chúng ta solat, có một vị alim, ông ta nói, trong solat, mà từ lúc mà chúng ta nói Allahu Akbar cho đến khi chúng ta sujud, thì tất cả những cái động tác mà từ lúc chúng ta nói Allahu Akbar, đọc Fatiha, rồi chúng ta tất cả mọi thứ, thì những thứ đó được gọi là cái phần khúc dạo đầu của solat mà thôi, chưa đến phần chính. Phần chính là cái gì? Đó là sujud. Rồi qua cái solat đó, chúng Allah đã dạy ta cách dua Ngài. Tại vì solat là dua, solat là cầu nguyện. Chúng ta thấy có phải là Allah dạy chúng ta là gì? Khi chúng ta cầu nguyện Ngài và để được Ngài đáp lại lời cầu xin của chúng ta, là chúng ta đầu tiên chúng ta phải ca ngợi và tán dương Ngài. Chúng ta phải nói Ngài là đấng vĩ đại, Ngài là đấng đầy tình thương, Ngài là đấng hằng sống, đấng rộng lượng, đấng hằng tha thứ. Chúng ta cứ ca ngợi Ngài và kêu gọi những cái đại danh của Ngài, những cái thuộc tính tối cao của Ngài. Sau đó chúng ta mới nói xin Ngài hãy tha thứ, xin Ngài hãy ban chúng ta một điều gì đó. Thì chúng ta hãy nhìn lại cái từ động tác sau đó của chúng ta từ đầu đến cuối. Chúng ta thấy đầu tiên chúng ta nói Allahu Akbar, có phải là chúng ta đang ca ngợi Allah là đứng vĩ đại hay không? Sau đó chúng ta đọc bài Fatiha. Thì trong bài Fatiha đều là sự ca ngợi Ngài, dĩ nhiên là có sự cầu xin Ngài. Rồi sau đó trong ruku chúng ta nói Allahu Akbar, rồi ta ruku Subhan Rabbiyal Azim, vinh quang thay Allah, đứng Thượng Đế của bề tôi, đứng vĩ đại. Điều là sự ca ngợi Ngài. Sau đó ta nói Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu. Chúng ta nói Ngài là đứng hàng nghe những cái lời nói của bề tôi. Rồi ta nói Allahu Akbar, rồi ta sujud. Thì đến sujud mới là cái đoạn chính. Chúng ta nói Subhan Rabbiyal A'la, chúng ta lại ca ngợi tán dương Ngài, rồi chúng ta phải cầu xin Ngài trong sujud. Rồi trong cái sujud đầu tiên chúng ta cầu xin Ngài rồi, có lẽ Allah không chấp nhận, thì chúng ta lại ngồi dậy, chúng ta nói Ram biệt Philly, tại sao phải như vậy? Thì ulama người ta nói cái chỗ này là trong sujud đầu tiên chúng ta cầu xin Ngài, có thể Ngài không đáp lại lời cầu xin của chúng ta, bởi vì chúng ta làm một điều tội lỗi nào đó. Thì Allah bảo chúng ta ngồi dậy, chúng ta nói Rabbi Fili ba lần. Trong lúc đang ngồi giữa hai sujud đó, nó Rabbi Fili, thì đó là gì? Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Thì sau đó trong cái lần sujud thứ hai, chúng ta nói Subhan Rabbil A'la và cầu xin Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng cầu xin Ngài trong su chút. Rồi, có người sẽ hỏi, ai nói rằng là gì, nếu mà như tôi cầu xin Allah, là Allah sẽ cho ngay, bằng chứng đâu? Bằng chứng nào cho nói là gì, Allah sẽ cho liền, cho những gì ta muốn. Bằng chứng chính là lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Chúng ta hãy cùng nha. Nabi nói, ud'u Allah wa antum mukinun bil ijaba. Allah nói, các ngươi hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala và các ngươi sẽ được đáp lại bằng cả lòng thành tâm, một cách kiên định, thì Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin của các ngươi. Thì đó là lời nói, lời khẳng định của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rồi Nabi còn nói: "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil la." Tức là gì? Các ngươi hãy biết rằng quả thực Allah sẽ không bao giờ chấp nhận lời du'a của một trái tim mà lơ đãng, một trái tim hời hợt. Có nghĩa là có những người cầu xin Allah nhưng mà không bằng cái tâm này. Cầu xin Allah nhưng mà cái tâm đi đâu á? Hoặc là cầu xin Allah mà dội dã. Một hồi thì cái Nabi nói: "Nabi không thích một người nào cầu xin Ngài rồi vội vã khẳng định rằng tôi đã cầu xin Allah nhiều lần rồi mà chẳng thấy Ngài cho gì cả." Ngài rất ghét những người đó, Ngài không thích. Thì đó là liên quan đến cái dua. Mong rằng chúng ta hãy thường xuyên dua, đặc biệt là trong sujud. Khi chúng ta nói Subhan Rabbiyal A'la rồi thì hãy tận dụng cơ hội mà sujud, tức là cầu xin Allah, cầu xin cho bản thân chúng ta đầu tiên, cho cha mẹ chúng ta, sau đó là cầu xin cho những người Muslimin. Thì cái sự đáp lại lời cầu xin chúng ta, Allah sẽ cho ba dạng. Một là Allah cho trực tiếp, tức là chúng ta xin một căn nhà, Allah cho chúng ta căn nhà. Chúng ta xin được giàu có, làm ăn phát đạt, Allah cho làm ăn phát đạt, giàu có. Thì đó là cho trực tiếp trên thế gian này qua những cái điều chúng ta xin. Còn nếu như Allah không cho dạng này, Allah sẽ cho thêm một dạng thứ hai. Đó là gì? Allah sẽ xua tan đi, loại trừ đi, dập tắt đi một cái bala, tức là một cái tai nạn, một cái nạn kiếp. Bởi vì chúng ta, mỗi người chúng ta trong cái cuộc đời chúng ta đều Allah đã an bài định sẵn ngày nào giờ nào chúng ta gặp phải những cái sự cố, những cái biến cố, những cái tai nạn. Thì nếu chúng ta cầu xin Ngài mà nó không cho thì nó sẽ dùng cái lời, những cái điều đó để bôi xóa đi những cái bà la đó, những cái tai nạn đó. Đó là dạng thứ hai. Còn dạng thứ nhất, dạng thứ hai không có, thì Allah để dành làm cái phần thưởng ở đời sau. Và cái dạng thứ ba này là cái dạng mà lớn, vĩ đại nhất, nhưng mà đa số con người mình không muốn. Con người mình chỉ nhìn một cách hiển cận là gì, muốn những gì trực tiếp trên thế gian này mà thôi, không nghĩ xa xôi đến ngày sau. Thì đó là cái ba dạng mà nó sẽ tiếp nhận cái đáp lại lời cầu xin của chúng ta. Thì đó là xong phần cái bài nói bài của ngày hôm nay, tức là hadith thứ 10 của Abin Nabawi. Thì mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban nhiều điều tốt lành cho cái cuộc nghe này, cho cái bài nói này. Và mong Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tập hợp chúng ta ở thiên đàng của Ngài. Và xin Ngài hãy tha thứ và che chở cho chúng ta. Wa billahi tawfiq.